Phần 3. Sách Tấn. Tham Thiền 86. Rừng thông. Rừng thông quý một màu xanh mơn mởn, lão sơn tăng an nhàn trụ chốn thâm u. Cảnh xâm lâm tịch mịch tự nhàn du, việc trần thế viễn ly, ly xanh hỷ lạc. Trực chỉ đề cương. Chiều hôm ấy, ngày mồng 5 tháng 5 Đinh Hợi, nhằm ngày 3 chấm tháng 3 chấm năm 2007, một chiều mà lần đầu tôi được ở rừng thông, cho đến năm này tôi được 80 tuổi ta, tuổi Tây thì mới 79. Tôi thì thích có được 80 tuổi Tây, mà tuổi Tây thì phải 81 tuổi ta mới được. 80 tuổi Tây ta lộn lẹo. Vậy, ngày tôi đến Tây Nguyên, ở rừng thông Tây Nguyên, cũng là ngày đáng ghi nhớ của tôi lắm. 80 tuổi được ở rừng thông Tây Nguyên, thật là thích. Cảm ơn Tây Nguyên. Đấy, các huynh đệ gần xa của tôi ơi, hỡi các đệ tử gọi tôi là Như Huyễn Thiền Sư ơi. Kinh điển Phật, giáo lý tục đế, tôi diễn đạt rất dễ dàng. Giáo lý trơn đế, tôi cũng có nguồn tư duy hun hút. Vậy mà còn bàn luận tuổi Tây, ta, vui cảnh này, thích cảnh nọ. Các pháp lữ thấy chưa, chưa thành Phật đều là vậy hết đấy. Trước mấy mươi năm, tôi đã có ước mong. Mong ước được một chỗ ở, có núi, đồi, rừng, suối. Tây Nguyên tôi ở hiện nay, so sánh với Trung Du hay Thượng Du Bắc Bộ, nơi lý tưởng tột cùng thích của tôi, trăm phần, ở đây chỉ được 1, 2, 3. Dù vậy, tôi đã bằng lòng lắm rồi. Phật dạy, chi túc mà. Nguyễn Công Trứ có câu: chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Việc trần thế, viễn ly, ly xanh hỷ lạc. Đó là thoại đầu, là công án. Hãy tu tập viễn ly, không tập viễn ly, tức là không quăng bỏ gánh nặng. Ly xanh hỷ lạc, bậc thiền thứ nhất trong tứ thiền, phải ly để có an lạc và hỷ lạc. Tham Thiền 87. Sơn Khê ngoạn cảnh. Vui thú Lâm Tuyền đã bấy lâu, không vinh, không nhục, cũng không sầu. Xa bề tiểu sắc, say mùi đạo, ngán chữ công danh, mến pháp màu. Bát nhã không tôn, thường để dạ, niết bàn đương xứ, chẳng mong cầu. Hữu vi vô chủ, trò hư ảo, vạn tượng càn khôn, một niệm thâu. Trực chỉ đề cương. Đi con đường đạo, đạo Phật nói riêng, là người có hạt giống lành, là người đã có trồng sâu gốc rễ lành. Thiện căn của con người biểu lộ tánh tình. Thí dụ, không thích cảnh xa hoa, ưa thích cảnh núi rừng tĩnh mịch. Không ham danh lợi, không thích nếp sống quý tộc kiêu kỳ, thích đời đạm bạc, thiểu dục, chi túc. Sợ tiểu sắc, tránh đổ bát, vân vân. Có được những đức tánh tự nhiên đó, nói lên rằng người đó đã túc thực thiện căn, dễ tu, dễ học đạo, dễ hành đạo. Trên bước đường học đạo, hành đạo, những bậc đạo sư có thể nhận biết rõ người đệ tử ấy tương lai sẽ làm gì, đường đạo của người đệ tử ấy đi về đâu. Học đạo, hành đạo có hai khuynh hướng, hữu vi, vô vi. Khuynh hướng hữu vi, người học trò ấy biểu lộ qua tánh đam mê học về nghi thức như tán đầu, nhịp trống, tiếng kèn, giọng nam, hơi bắc, cúng vong, cúng linh, xô giàn, thí dế. Ước muốn chùa to, Phật lớn, điêu khắc tượng cốt, mỹ thuật, vân vân. Đi khuynh hướng ấy gọi là nhằm truyền bá, xây dựng đạo Phật kinh tế và được sự kính trọng của nhiều người. Thầy mình có đức. Ba chấm. Khuynh hướng vô vi, những người ái mộ hệ giáo lý Bát Nhã. Họ thích học, thích nghiên cứu những kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa, những kinh điển Phương Tiện Bất Liễu Nghĩa Tiểu Thừa, họ không ái mộ. Đi theo khuynh hướng vô vi đem lại cho hành giả kết quả thân tâm an lạc, nếm được hương vị niết bàn, hoặc ít hoặc nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, phải chấp nhận dư luận của thế gian như Đức Phật Thích Ca đã phải chịu gièm pha mai mỉa. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, ta bà giáo chủ chính ông ta. Tu hành trọn kiếp, nghèo sơ xác, không mái chùa tranh để dưỡng già. Tham Thiền 88. Sương lạnh Tây Nguyên. Sương lạnh ẩn trời xanh hiển hiện, sương đi đâu, lạnh chuyển về đâu. Vầng hồng tỏa khắp mặt cầu, nhớ sương, nhớ lạnh, biết đâu mà tìm. Sương lạnh tánh hư xanh ảo diệt, tướng lạnh hư mà thực mới màu. Thực hư, hư thực cân nhau, lấy gì làm thực, thế nào là hư? Hư và thực danh từ đối đãi, còn vô minh, còn cái thị phi. Trực chỉ đề cương. Sương lạnh Tây Nguyên, thi nhân gợi cho thiền giả một đối tượng thiền. Thiền giả hay thiền sư, đối với họ, tất cả pháp đều là Phật pháp. Tất cả các pháp, không có pháp nào không là Phật pháp. Tại vì ta bị vô minh che lấp, như kẻ đuôi mù không thưởng thức được muôn hồng nghìn tía trước cảnh rực rỡ của xuân về. Ta buông thõng, thả lỏng theo dòng vô minh trôi nổi. Do vậy ta ở niết bàn mà không hề thưởng thức được an vui tiền cảnh trước mắt. Tất cả đều thanh tịnh mà ta chưa hề hay biết, bởi vì còn vô minh, còn cái thị phi. Còn vô minh là còn ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Bốn tướng xương khói ấy che lấp trời xanh. Xương lạnh Tây Nguyên, thiền giả tham và quán tánh duyên sanh của vạn pháp. Các pháp huyễn sanh, huyễn diệt, pháp này diệt, pháp kia sanh. Sương tan, trời hiển hiện, ngược lại, sương hiện, trời như bị mất đi. Chỉ có thiền giả thấy được tánh, sanh không thật sanh, cho nên diệt không thật diệt. Sương đi đâu? Sương về đâu? Lạnh từ đâu đến? Lạnh trở về đâu? sự chuyển hóa của vũ trụ trùng trùng duyên khởi, tìm sao cho được cái bắt đầu. Từ tư duy, quán chiếu, thiền giả nhận rõ ra rằng, vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn là lẽ thật. Rồi thiền giả tập xem thường, từ xem thường mà có nhẹ nhõm, từ nhẹ nhõm mà được vui tươi, từ vui tươi mà không có tâm sầu bạch pháp. Hãy tu thiền, thiền vẫn được vãng sanh cực lạc, được về cõi tịnh độ, an vui.